Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta tiếp tục dòng suy tư theo sự hướng dẫn của sứ điệp lời Chúa trong các Chúa Nhật vừa qua. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ sứ điệp câu chuyện xoay quanh bánh, xoay quanh câu chuyện về bánh. Trước hết, chắc chắn đó là cái thứ bánh để làm cho người ta được no thỏa. Bánh để giải quyết cơn đói khát của con người. 100 môn đệ của tiên tri Elisa đang ngồi nghe thầy thuyết giáo, lúc bấy giờ là nạn đói, và có người dâng cho Chúa 20 cái bánh. Ngôn sứ bảo, hãy cứ phát cho người ta ăn đi, bởi vì người ta sẽ ăn và còn dư như lời Chúa phán. Những người môn đệ của Elisa đang đói, và lúc bấy giờ họ có bánh ăn. Những người Do Thái khi ra khỏi đất Ai Cập và trên đường trở về đất hứa, họ đói trong sa mạc thiếu thốn mọi chuyện. Họ đói và Chúa đã cho manna từ trời xuống để nuôi dưỡng họ. Bánh để giải quyết cơn đói, cái đói của con người. Cũng giống như câu chuyện của Chúa Giêsu khi làm cho 5 chiếc bánh hóa nhiều 5.000 người ăn no nê trong nơi hoang vắng, bởi vì lúc bấy giờ họ cũng đói. Tuy nhiên, đó chỉ là cái ý nghĩa ban đầu. Chắc chắn nó không dừng lại chỉ để giải quyết cái đói của con người. Bởi vì khi thuật lại việc Đức Giêsu làm cho 5 chiếc bánh quá nhiều, thì Thánh sử Gioan nói rằng Đức Giêsu đã làm dấu lạ này. Và thấy dấu lạ thì dân chúng sửng sốt kêu lên, quả thật ông này phải là vị ngôn sứ phải đến. Dấu lạ tức là sự việc diễn ra nhưng nó nhắm đến một nội dung khác nữa. Nó là cái dấu chỉ để nhận ra ý nghĩa ở một cái thực tại khác. Và bài đọc thứ nhất hôm nay cũng là câu chuyện về cái bánh, nhưng ta bắt đầu hé mở cho chúng ta thấy ý nghĩa của cái bánh không đơn thuần chỉ là ăn cho no bụng, không đơn thuần chỉ để ăn cho nuôi sống. Bánh ấy nó còn mang một ý nghĩa khác. Chúng ta hãy trở về với câu chuyện của ngôn sứ Elia. Elia được coi là chiến sĩ vô địch của đức tin, bởi vì ông chiến đấu cho niềm tin về một Thiên Chúa duy nhất. Lúc bấy giờ ở trong Israel, người ta chạy theo thần Ba-an, được hoàng hậu Jezabel đưa vào và cổ võ. Và đương nhiên có nhiều người chạy theo. Người ta chạy theo vì bất tín, bất kính với Thiên Chúa Giê-hô-va, nhưng người ta chạy theo cũng là để tìm kiếm một mối lợi. Bởi vì nếu mà theo tôn giáo của hoàng hậu thì sẽ được nâng đỡ, sẽ được bổng lộc, và có nhiều ngôn sứ giả đã tuyên sấm theo ý của hoàng hậu, theo ý của hoàng cung. Elia đã đề nghị một cuộc thử thách ở trên núi Carmen để xem đâu là đấng tối cao đích thực, hoặc là Thiên Chúa Giê-hô-va của người Do Thái, hoặc là Ba-an, thờ thần Ba-an. Và câu chuyện xảy ra chúng ta biết, cuối cùng thì Elia đã chiến thắng. Và khi Elia chiến thắng như thế thì hoàng hậu Jezabel vô cùng tức giận, cho nên sai người đi lùng bắt để giết Elia. Lúc này Elia đang chạy trốn và câu chuyện bắt đầu. Bài sách hôm nay kể với chúng ta về việc Elia chạy trốn. Ông chạy trốn sự lùng sục của những người được Jezabel sai đi bắt giết ông. Ông mệt quá. Ông vào trong một cái hang. Ông than rằng: Chúa ơi, cho con chết đi thôi. Ông than như thế một phần cũng là để kêu trách Chúa. Ông bảo rằng: Con đã đứng về phía Chúa, con đã bảo vệ Chúa, con đã thể hiện cho mọi người thấy Chúa là Thiên Chúa đích thực phải tôn thờ. Mà tại sao Chúa lại để cho con khổ như thế này? Tại sao Chúa lại để cho con phải chết như thế này? Ông mệt quá, ông ngủ. Và khi thức dậy thì chắc chắn là ông rất đói. Ông thấy trên đầu ông có một cái bánh và một cốc nước. Ông ăn no rồi ông lại thiếp đi ngủ tiếp. Hôm sau ông lại được ăn bánh. Và bài sách viết như thế này: ông ăn bánh, uống nước rồi lại nằm xuống. Thiên sứ Đức Chúa trở lại lần nữa đụng vào người ông và nói: dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa. Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa. Và Elia đã ăn bánh, rồi nhờ thức ăn ấy mà ông đi 40 ngày, 40 đêm đến núi Oreb của Thiên Chúa. Và ở đó ông được gặp gỡ Thiên Chúa, ông được Thiên Chúa che chở, ông được Thiên Chúa nâng đỡ, ông được Thiên Chúa ủi an, ông được Thiên Chúa chỉ dẫn và ông được gặp Chúa hạnh phúc. Không còn phải buồn chán thất vọng, không còn hờn dỗi gì với Chúa nữa. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, ý nghĩa của cái bánh ở đây không đơn thuần chỉ là ăn cho no bụng nữa, mà ở đây nó đã mang thêm một ý nghĩa nữa, đó là bánh đi đường. Bánh đi đường. Vì thiên sứ bảo dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi, còn phải đi nữa. Cho nên bắt đầu ý nghĩa của cái bánh không còn chỉ là sự no bụng, nhưng nó còn có ý nghĩa bánh đi đường, và bánh đi đường đến núi của Thiên Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta bắt đầu hiểu ra bánh đi đường ở đây là gì, bởi vì đó chính là Thánh Thể. Bởi vì khi Đức Giê-xu đối thoại với người Do Thái ở hội đường Capernaum, Đức Giê-xu cũng dẫn dắt người Do Thái. Đức Giê-xu bảo rằng cái bánh hôm qua mà các ông bà ăn, anh em ăn ấy, thì nó là cái bánh mau hư nát, cho nên phải gia công để tìm kiếm cái thứ bánh thường tồn mang lại phúc trường sinh. Rồi nhờ câu chuyện manna mà tuần trước chúng ta nghe, thì Đức Giê-xu bảo rằng Ngài mới là bánh từ trời xuống, chứ không phải cái manna kia đâu. Manna kia chỉ là hình bóng, manna kia chỉ là dấu chỉ, còn chính Ngài mới là bánh trường sinh từ trời xuống. Người Do Thái đã bắt đầu khó chịu rồi, nhưng Đức Giê-xu vẫn còn tiếp tục. Và như bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu khẳng định bánh mà tôi sẽ ban chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Chắc chắn ý nghĩa đã được chuyển đổi từ cái bánh ăn cho no bụng. Bây giờ Đức Giê-xu bảo bánh ấy là bánh từ trời, bánh ấy là bánh trường sinh, và bánh ấy chính là thịt tôi đây. Chúng ta có thể hiểu được phản ứng của người Do Thái, bởi vì lúc bấy giờ người ta làm sao có thể hiểu được. Cho nên đây là một cuộc đối thoại khó khăn, đây là một diễn từ khó khăn của Đức Giê-xu. Làm sao người ta có thể hiểu được Đức Giê-xu lại có thể ban thịt mình? Người ta bảo ông là ông Giê-xu mà, chúng tôi biết mà, ông là con của ông Giu-se mà, tại sao ông bảo là ông từ trời xuống? Chắc chắn chỉ có đức tin, và đương nhiên phải trải qua cuộc tử nạn và sự phục sinh của Đức Giê-xu, thì lời giáo huấn của Đức Giê-xu mới được sáng tỏ và lời giáo huấn của Đức Giêsu mới có thể được chấp nhận bằng đức tin. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hiểu thánh thể mình thánh Đức Giêsu là thịt là máu Chúa Giêsu được ban cho chúng ta làm của ăn, nhưng mà không phải là của ăn cho no bụng, nhưng là mà của ăn để giúp chúng ta đi đường. Và chúng ta hiểu ở đây chính là cuộc hành trình trần gian để về trời đời sau, để về thiên đàng. Nếu như ông Elia được ăn bánh của Chúa và nhờ bánh ấy ông có thể đi 40 ngày đêm đến núi Oreb, thì bây giờ chúng ta có thánh thể, chúng ta có mình và máu thánh Chúa Giêsu làm lương thực để chúng ta đi đường trần gian để tiến về hạnh phúc thiên đàng mai sau. Nếu chúng ta hiểu được như thế thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc như thế nào? Bởi vì trong cuộc hành trình trần gian, chúng ta có biết bao nhiêu những khó khăn, gặp biết bao nhiêu những thử thách, bao nhiêu buồn phiền, bao nhiêu gian truân. Nhưng nếu có Đức Giêsu Thánh Thể là bạn đồng hành, nếu có Đức Giêsu Thánh Thể là lương thực nuôi sống, thì chắc chắn chúng ta sẽ đi được một cách trọn vẹn con đường lên trên trần gian mà Chúa muốn. Và giống như Elia, chúng ta cũng đến được núi của Chúa, đến gặp được Chúa. Và chúng ta không phải gặp Chúa như Elia, nhưng mà chúng ta còn hơn thế, bởi vì chúng ta được đối diện với Chúa, được mặt giáp mặt với Chúa trong hạnh phúc thiên đàng, hạnh phúc vĩnh cửu, hạnh phúc của nước trời. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta đến tham dự thánh lễ, chúng ta cùng cử hành bí tích thánh thể, và chúng ta cũng cùng lãnh nhận bí tích thánh thể như là lương thực cho tâm hồn, như là lương thực đi đường để chúng ta tiến về nước trời trong bình an, tiến về nước trời trong sự tin tưởng chắc chắn sẽ đến được với hạnh phúc nước trời mai sau. Amen.